lễ nghĩa. Lễ là tương đứng với cái lối danh, là cái gì đó nó chia ra vậy đó. Ha, nhưng mà thực sự ra tiên đó là chia ra để cho mình dễ hiểu thôi, chứ thực sự ra cái giới Phật không phải giống vậy. Cái đó là bên khổng nó nhìn là Phật nó nhìn gì đó, chứ thực sự không phải. Cái đó là họ đọc, nhưng mà nếu mà không lẽ bên đó mà họ nói Đức Phật không biết chữ lễ sao bằng nó. Nhưng mà tại vì khi mà họ muốn cho như là tam giáo đồng nguyên phải không, nên là họ phân định vậy cho mình cảm thấy giống. Như vậy đọc á thì phải hiểu tinh thần giới của Phật nó khác. Nó thành ra các đúng là trên bản thể các pháp của nó là vô tánh, mỗi dùng quốc gia cái lễ nghĩa nó khác nhau hết á. Thành ra Bồ Tát này đều hợp lễ nghĩa, có nghĩa là sao? Bồ Tát làm cái gì á, trong quốc gia nào người ta thấy cũng hợp với lễ nghĩa hết trơn á, tức là hợp cái lễ nghĩa đây tượng trưng cho cái thiện của quốc gia đó. Cái thiện quốc gia đó như làm cái gì đúng lễ, làm cái gì là đúng nghĩa phải không? Thì Bồ Tát trong quốc gia đó nó phải đồng gọi là đồng hành đồng sự. Thành ra phải làm cái gì để có thể hợp với cái quốc gia đó thì mình mới có thể là đồng sự người ta mà làm được, mình mới sinh tồn, mình nhận thuyết pháp được. Thành ra cái nói Bồ Tát, cái tâm Bồ Tát rất là nhu nhuyễn, nó không cứng nhắc. Thành ra đi quốc gia nào cũng thể làm được. Ngày như thấy Đức Đại Lạt Ma, ngày đi tôn giáo này, ngày nói người ta không phái được. Còn mình tu mình chấp phải không? Người ta quốc gia nó trời tôi cái gì rồi sao giải thoát được, trời tôi thấy cái gì tu gì khác giáo lý tôi hết trời rồi tôi thấy tôi có làm cho chư thiên rồi nó còn ghét dữ nữa. Thành ra cái gì Bồ Tát á, thì muốn lợi lạc chúng sanh, muốn là hữu tình á, thì luôn luôn đầu tiên phải nhiếp chúng sanh từ từ. Thật sự ra là đề hợp lễ nghĩa này nó không phải là những cái gì của đạo Phật. Lễ nghĩa này là nói chung là cái gì của chúng sanh. Thấy không? Chúng sanh cho đúng thì Bồ Tát là lấy cái đó là đúng. Nhưng mà đồng thời cái lễ nghĩa này đó thường thường là để lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Thành ra trong thời Đức Phật đó, Đức Phật cũng nói nhiều cái nghịch. Cái ngàn như Bà La Môn nó giết thú rồi Bà không cho. Giết thú cũng tế, còn nó cái này nó không đúng rồi, không đúng cái nghĩa. Chứ không phải mình nói tùy chúng sanh rồi chúng ta làm ác mà làm theo không hả? Tùy chúng sanh nhưng mà làm cho tất cả chúng sanh lợi lạc. Thành ra đối với bà bên khỏi người lợi lạc mà loài thú bị giết là không chịu. Tại thực sự ra vậy là đâu lợi lạc chúng sanh. Cái lợi lạc của mấy người cúng thôi, cái tâm họ an, nhưng mà mấy cái loài kia thì nó khổ. Thành ra cái hợp lễ nghĩa này là không có nghĩa là hoàn toàn theo đúng những cái kia gì lợi lạc chúng sanh mà là hợp tùy thuận cái hợp lễ nghĩa. Hay nếu mà cái lợi nghĩa ở quốc gia đó, ở quốc độ đó ha, mà mình cảm thấy rằng là nó không có lợi lạc chúng sanh đó, là Bồ Tát á là không có quan hỷ nha, không có tùy hỷ trong cái hành động đó. Tùy hỷ hành động đó là mình lãnh nghiệp luôn, tại vì mình tùy hỷ một hành động tốt mình có cái nghiệp được theo, người ta hưởng bao nhiêu mình hưởng bao nhiêu. Mình tùy hỷ cái nghiệp xấu làm xấu mà mình quan hỷ, mình tùy hỷ theo á là người ta lãnh ác báo, mình lãnh theo. Tùy hỷ nó theo nó dễ. Thành ra cái lễ nghĩa này đó nghĩa là làm sao trong cái lễ nghĩa này đó, tùy nghĩa là một điều hợp lễ nghĩa, mục đích hợp lễ nghĩa này để đồng sự, để mà lợi lạc chúng sanh thôi. Thành ra khi mà đồng sự lợi lạc được á thì mới trở thành ra ninh dữ, còn mà đồng sự mà lợi lạc không được, dầu đó đúng là lễ nghĩa là cũng không được tùy theo. Không như thời Đức Phật vậy đó, không có tùy theo những cái nào mà cảm thấy là có hại cho chúng sanh rồi chốc gì đó, không sai thì Phật không có chấp nhận. Sự lý viên dung này đó là nói về cái cuối cùng rồi. Hay cái lý tức là cái lý là lý trung đạo. Sự tức là cái hiện tướng của tất cả các pháp. Thì khi mà làm một cái pháp nào đó để biết là cái pháp nó bản thể nó là không có tánh, là sự lý viên dung. Tức là trong cái pháp nó có cái tướng, mà biết cái tướng đó bản thể nó không có tánh nên nó là vô tướng. Thì cái sự lý viên dung tức là sắc tức thì không, tức thì sắc đó. Một cái không chân không đó, nó là lý. Sắc đó nó là sự. Mà khi nói là sắc tức thì không, tức thì sắc đó, tức là sự lý viên dung. Tức là luôn luôn phải nhìn thấy gì đó. Cho Bồ Tát làm một hành động bố thí luôn luôn không thấy tam luôn, không thấy ba tướng thì mới là sự lý viên dung. Còn làm bố thí mà có tướng á là chấp sự, không có lý. Không có, bây giờ nói là tâm tức Phật, Phật tức tâm. Bây giờ cái đó làm gì chấp ba bốn thứ. Thứ nhất, chấp Phật là tâm là tật rồi. Bây giờ bát nhã đó là cái tâm không tìm được. Mà còn thấy Phật là tâm, tức là tật một cái tướng rồi. Tức là chấp tâm. Tôi nói trong ba cõi á là cõi sắc, vô sắc là chấp tâm. Thì cuối cùng mà tu á, tu sẽ lạc vào cõi vô sắc. Phá hình tướng nhưng mà cắt vào cái tâm là tướng là chết. Thành ra người ta tự tại trong cái tướng. Nếu như họ thu mà thật sự giải thoát là họ tự tại, vì họ thấy bản thể tướng đó là không rồi, họ đâu có gì phải sợ. Rồi người mà cái cho là tâm là tâm á, tâm là tướng, tức là vì cái tâm nó không có hiển bằng sắc, nó là hình thức ngược với sắc, nhưng mà nó là hình thức của vô sắc. Vô sắc thì nó là nếu vô sắc thì mình chấp vô đó là mình cũng như là chấp sắc, tại vì đối với sắc nó có cái tâm. Nó là nhưng mà cái loại sắc này là sắc vô sắc, sắc thuộc loại vô sắc. Nó càng như là mấy vị phi tưởng xứ rồi đó, là cái loại vô sắc đó. Thành nó nói là tâm tức Phật là tâm, chấp vào tâm cũng kẹt, chấp vào tướng cũng kẹt. anh nói chừng nào chứ mà trong tướng mình nó tự tại xu nghệ thì thoát thành ra cái tổ này hoài nhớ nó bây giờ là Phật Thích Tâm cần gì phải lễ Phật thì cũng là những người họ nói ra đó là họ kẹt rồi, họ nói ra cái chân lý không rút ráo, còn họ nói họ bây giờ Phật là cái này, Phật này phải Phật thật như vậy, phải tưởng Phật ở đây đây Phật như vậy, thì cái người nói gì là cách bằng toàn là tướng cũng kẹt. Thành ra nói là xử lý nhân dung, tức là mặc dầu có lễ có lại nhưng mà anh biết rằng là cái bản thể này nó bản thân là do nhân vô hợp, nó thực sự nó không có thật, cũng lễ cũng kính, thành ra tâm nó tự tại, nó sắc xuất thì không, nó sắc thấy một lượt cái gì đó, nó gọi là xử lý nhân dung. Thành ra làm hành động nào nó tùy, cũng phải tùy thuận bất nhã tên đó, thì nó gọi là hành động đó, hành động là sự rồi, làm bất cứ hành động gì, tức là hành động này còn có tứ quan nghi là đi đứng nằm ngồi ăn ngủ gì vân vân đó, thì nó đại khái cái đó gọi là những hành động, anh làm hành động gì mà tùy thuận và bất nhã thì nó gọi là xử lý nhân dung. Còn là hành động gì đó thì nó là một hành động, cái làm cái gì là nó tác nghiệp à, nhưng mà làm trong bát nhã thì không tác nghiệp được, cái bát nhã tướng không nghiệp đâu có.
Như là ví dụ mình thấy ba mặt tượng vật nhưng mà mình đốt bằng xi măng vậy, nhưng mà mình lại nhà, nhưng mà nghĩ mình lại mình nghĩ là mình vẫn có công đức có gì như Phật ấy, thì cái đó là
mình chấp sự, nó chấp sự, nhưng mà cái này nó thuộc về thiện, nó thiện pháp, nó nói là lúc mà người còn trong nghiệp đó, người đó phải tu trong thiện, trong cái sự thiện phải tu. Cho nên mình vô tự nhiên mình đã đạt được cái bát nhã, tự nhiên lúc đó mình sẽ lễ vào cái tâm mình nó khác, lúc đó mình thấy Phật thật tướng, Phật này là Phật bát nhã. Còn mà lúc mình còn nghiệp á mà mình không theo cái thiện sự mình tu á thì ác nghiệp nó lắm liền. Thành ra lúc mình còn nghiệp phải luôn luôn tu, phải tu sao phát triển, cái nào phải có chứ, tu phát triển, tu phải tu phát triển. Thành ra lúc mình có nghiệp lễ Phật á, nó sanh ra đại công đức, nó trợ cho mình để nó làm cái nhân chủng, để sau này nó trợ cho mình để từ từ mình tu được nhập được cái bát nhã. Còn giai đoạn đó là mình không biết Phật có Phật là tướng thật, tướng Phật thật, tự nhiên mình lễ một cục đá nó không có công đức. Thành ra lúc mà con người ta mà chưa ngộ được bát nhã đó, chưa ngộ nó không phải luôn luôn là hành xử trong thiện pháp, không bao giờ quên hết. Thành ra lúc mà xét lại là cái trình độ mình nó ngộ chưa, đằng nào cũng bảo đảm chưa ai ngộ đó, thành ra bảo đảm làm gì đâu chắc à. Còn chẳng hạn như mình lễ mà tâm mình nó trơ trơ là vô ký á, không có lợi gì hết, lúc thật sự tâm mình không có ngộ thì cái mình thấy không của mình là thấy vô ký, thấy không thấy thiện thấy ác, tâm nó nguy hiểm lắm á. Cái tâm nó lúc nào ác nó vô cũng được hết trơn á, nguy hiểm lắm. Còn cái tâm này rõ ràng là mình thấy thiện pháp thì cái tâm mình nó tùy thuận theo nhân quả thiện. Còn cái thấy mà thấy như không, đừng thấy gì hết trơn là chết luôn. Thế đó là cái là không thiện ác mà không phân biệt được nữa, chết luôn. Mà lúc đó thực sự cái tâm mình phải là không, cái tâm mình là không thật á thì thấy là thật tướng là khác rồi. Tâm không ngộ lắm, thấy tượng á, thấy tượng nó phát hào quang đàng hoàng á, cái bản thể cái chỗ nào cũng là bắn cái trơn, thấy nó hào quang nó sáng rực à. Cái thằng người tâm không nó thấy tướng kèm với không, chứ không phải là cái người mà tâm không mà nhìn tướng Phật không thấy tướng Phật đâu, nhìn thấy tướng kèm với không, cuộc lượt đi luôn hai tướng nên họ thấy thật tướng, thật lúc họ cũng lễ như thường. Còn cái anh mà chưa được bát nhã nó thì mới nhìn là thấy nó toàn không, thấy toàn không, không thấy gì hết trơn, thành ra không thấy nên lễ lại cục đá nó không có phước gì hết thiệt, vì bỏ rồi ngay thiện pháp họ cũng bỏ nữa, thì họ đâu còn cơ hội nào để họ tu cũng không đứt. Lý sự nhân dung nhưng phải chờ lúc nào mình ngộ cái lý hả, ngộ cái lý đó là cái nằm kiến đạo kiến tánh rồi đó, thì lúc đó thì mình tu mới là xử lý nhân luôn. Còn lúc mà chưa kiến tánh á thì mình tu phải lấy thiện sự là mới câu chỗ nâng tựa, lấy thiện sự chứ không phải lấy sự là có ác có thiện á, lấy thiện sự là mới chỗ nâng tựa, là pháp Phật dạy, lấy tam bảo là cái chỗ đó, cái pháp Phật dạy đó gọi là thiện sự. Sự đó là tự cho lấy tại vấn đề là muốn lợi lạc chúng sanh nên luôn luôn Bồ Tát phải khởi hành thiện sự để làm công đức để lợi lạc chúng sanh. Vì cái tâm nó lúc đầu là thông lý rồi, đáng lẽ là thông lý rồi, nhưng các vị án nó thông lý thì không có làm, nó làm vậy thấy là làm vô ích, nó là không mà. Nhưng mà các vị Bồ Tát gì lợi lạc chúng sanh buộc phải làm để cho công đức mình có để con chúng sanh được hưởng. Thầy mặc dầu Bồ Tát dẫn độ lý rồi, Bồ Tát không bỏ hành thiện nào hết trơn, Bồ Tát là khác. Bồ Tát là thiện, tại là luôn luôn là mình tu vì chúng sanh chứ không phải là tu cho mình. Nhưng mà muốn công đức lớn thì phải tu cho mình, chúng sanh hưởng là hưởng nghiệp nhân quả theo sắc thì hiện ra chứ không phải là tấn công. Thì bắt buộc phải làm tất cả mọi sự, mọi nhân quả tốt phải làm hết để chi công đức càng ngày càng nhiều lợi lạc chúng sanh. Cái Bồ Tát nó khác, còn thanh văn thì nó khác, thanh văn gì không nghĩ được sanh thì lúc đó không làm. Quá độ giải thoát, sự nên quá độ giải thoát tức là cái này là thành tựu tất cả những cái ba la mật đó, thành tựu tất cả giải thoát. Độ đây là nó độ tới đây nên là nó chữ ba la mật đó. Quá độ là tự mình thoát khỏi sanh tử nè, lại cầu kiến người khác cũng thoát sanh tử, tức là độ đây là cũng như là độ này ba la mật đó, như lục độ vậy đó, độ tức là độ thoát á. Quá độ đây trong này nó nói đó là kiến cho người khác giải thoát, mình giải thoát. Thành là quá độ giải thoát á, tức là các Bồ Tát này đó đều nghĩa là thành tựu tất cả những ba la mật và được giải thoát tất khỏi các những phiền trượt, các chướng ngại trong cái ba la mật đó đó. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chánh kinh này cũng vẫn nói về công đức của các vị Bồ Tát ở cõi cực lạc, tự nhiên chẳng thay đổi, chân thật tuyệt đối, kiết bạch, chí nguyện vô thượng, tịnh tịnh an lạc. Một mai khai ngộ, hiểu rõ, minh bạch, thấu triệt tướng tự nhiên của tự nhiên. Tự nhiên tự có căn bổn, tự nhiên quan sát nhập lẫn vào nhau, chuyển biến tối thắng, bức đan thành thất bảo. Tự nhiên từ trên hư không hiện ra dạng vật, quang minh, tinh diệu, sáng sạch cùng xuất hiện, tốt lành thật không sánh, soi tỏ nơi không trên dưới, thông suốt, không bờ mé. Tự nhiên cảnh thay đổi, đó này là tứ hằng. Rồi này nói là nói những cái tướng thuộc về, nó gọi là tướng của Phật tánh đó. Hay Bồ Tát thỉnh thì hẹn giải liễu nhập Phật tánh, đằng thế nhập Phật tánh. Nó thường nào cũng ăn trụ trong trong tổng như vậy, chân thật tuyệt đối. Chân thật đối này nó gọi là chân lý đó, chân lý mà gọi là đốt cục của chân lý, tức là tận cùng thấy tánh, thấy dầu vậy, cái gọi là chân thật tuyệt đối. Khiết bạch này giờ mình học rồi, khiết bạch là trong sạch và trong sáng. Khiết bạch chẳng hạn như bây giờ sau khi mà ngộ được cái tâm rồi đó, thì cái thức Alaya mình nó biến thành một loại thức, nó gọi là bạch tịnh thức, tức là cái tính hoàn toàn trong sạch, không có một cái chủng tử nào khiến cho có thể mình sanh tử luân hồi được. Thì cái bạch này từ từ dùng chữ bạch đó để nói cái gì, cái ngạn như nó không còn vướng bẩn, không còn cấu nhiễm, không còn gì gì vân vân. Đây là một cái danh từ để mà nó tán sáng, nó tán sáng cái Phật tánh, hay là tán sáng như lai tạng, hay là tán sáng cái hành giải thức chí nguyện vô thượng, thì nó tận tự nhiên chẳng thay đổi chân thật từ đó. Cái bạch tức là nó là tùy thuận vào cái Phật tánh. Phật tánh từ cái tướng có hàng và cái tướng đó thật là thanh tịnh, chí nguyện vô thượng, tịch tịnh an lạc. Chí nguyện vô thượng này đó là nói về cái bồ đề tâm. Nha, các vị Bồ Tát đó luôn là luôn luôn có cái tâm là thành là Phật để mà độ hóa chúng sanh. Thì khi mà phát tâm vậy đó, nó gọi là phát tâm vô thượng bồ đề. Thì đó nói là các vị Bồ Tát đó là đều là những Bồ Tát gọi là phát tâm phát bồ đề tâm hết, tịch tịnh an lạc và đã đạt được cái trạng thái bất động địa đó, tức là luôn luôn mà an trụ trong cái chân lý thân tâm thường lạc. Thì cái này nó là công đức thôi, mấy danh từ này. Một mai khai ngộ, hiểu rõ, minh bạch, thấu triệt tướng tự nhiên của tự nhiên. Cái Bồ Tát tên con đường Bồ Tát đạo á, thường thường ở trên con đường Bồ Tát đạo người ta nói vẫn còn một chút xíu vô minh. Vậy coi là với kế hoạch á, cần Phật như là cuối cùng khi mà lên tới pháp nhân địa rồi cuối giai đoạn pháp nhân địa đó, tức là địa thứ 10 đó thành Phật á, thì nó nói là nó gọi là mới giác ngộ hoàn toàn. Có thường thường nghĩa là người nào cũng có một chút xíu vô minh đó, thành ra nó gọi là di tế hoạt. Thì đó là lúc mà khi mà khai ngộ đó ha, lúc mà thành Phật đó, thì lúc đó thì họ đạt được cái cũng như là giống như Phật vậy đó, đạt được tất cả những cái này nè, hiểu rõ, nó gọi là nhiều lắm, cái này gọi là đạt được ký, tức là tí ba la mật á, minh bạch này là gọi là cũng như là giác vậy đó, thấu triệt tướng tự nhiên của tự nhiên. Thấu triệt tướng tự nhiên của tự nhiên tức là nó nói là như bản lai diện mục á, thấu triệt tự nhiên của tự nhiên tức là căn bản trí của mình á, hồi nào tới giờ là bản thể của nó là vô nhiễm, bản thể của nó là cũng như là giác ngộ vậy đó, không có phiền não vân vân vân. Thành ra lúc đó là tự nhiên thấu triệt cái tướng tự nhiên của tự nhiên có căn bổn, tự nhiên căn bổn tức là tự nhiên trí hay là căn bổn trí á, tự nhiên quan sát nhập dẫn lòng nhau. Tự nhiên quan sát nhập dẫn lòng nhau, cái này nó nói là cái bản nguyện thôi. Cái bản nguyện ở trong cái cõi cực lạc này nè là hào quang vô lượng, trong cái hào quang nó có, từ trong cái hào quang đó nó có vô lượng cái hào quang, trong cái hào quang đó là vô lượng cái tướng Phật, rồi trong tướng Phật đó lại có vô lượng hào quang, trong cái hào quang đó gặp là vô lượng cõi Phật. Thì nó nói là cái này là ý là nó nói giống như là Kinh Quang Nghiêm, như nó trùng trùng cái gọi là pháp giới hay là cảnh giới của chư Phật á, thì cái tướng thì hoàn toàn là khiết bạch tịch tỉnh chân thật tuyệt đối. Còn như mà khi mà cái chiếu á thì nghĩa là giống như là mình cứ nói giống như là cái kính dạng hoa vậy đó ha, cái này nó chiếu qua cái kia chiếu qua cái nọ chiếu qua cái kia, nó nói cái này nhập cái kia, nhập cái nọ, tương tức tương nhập, cũng như tương thành của Quang Nghiêm vậy đó. Thế đó là cái cảnh tướng mà nó gọi là cảnh tướng không thể nghĩ bàn của Phật trí rồi, chuyển biến tối tháng. Cái quan sắc này nhập vô quan sắc kia, quan sắc kia nhập vô một quốc độ của Phật này, thấy được quốc độ tất cả cõi Phật khác, và trong các cõi Phật khác là thấy được vô lượng, là nó thấy ngược là cõi Phật Cực Lạc, rồi thấy vô lượng cõi Phật, nó qua lại như vậy. Quốc đan thành sắc bảo, quốc đan này thì tôi coi trong này đó, nó nói quốc đan này là nó nói là cái chữ danh từ tiếng Phạn, nó tên là quốc Đan Diệp. Quốc Đan Diệp là danh từ, nó chỉ một cái châu trong năm bốn cái châu tứ thiên hạ là tứ châu á, nó là châu Quốc Đan Diệp, mình gọi là Bắc Cô Đông Châu á. Thì cái Bắc Cô Đông Châu này đó, cái phúc báo đó nó rất là lớn, nó rất là lớn, nên toàn Bắc Cô Châu đất là vàng bạc mà không à, mà chúng sanh trong này không có khổ. Thành ra nó nói người cái trong cái bốn châu thiên hạ là người của Bắc Cô Đông Châu á, hay là châu Quốc Đan Diệp này đó là cái là phúc báo thù thắng nhất. Nhưng mà kẹt con cái là khi mà thức Bắc thù thắng nhất á thì người ta không có tu, ta lo hưởng không có tu. Thành ra thường thường trong có cái nạn á, có cái nạn là trong cái này những cái tam đại bát nạn á, thì trong cái bát nạn á nó có cái nạn là nạn sanh làm cái người ở trong cái Bắc Cô Đông Châu hay là ở châu Bắc Cô Đông Diệp này nè, thì mình sanh này thì phước báo thù thắng quá thì không lo tu, và không lo tu nên không có thể thoát được. Thì cái gì phước báo thù thắng á, nên toàn bộ cái châu Bắc Cô Đông Diệp này là ở đâu cũng là vàng bạc châu báu không à. Thì nó nói là cũng như là nó chuyển biến tối thắng giống như là châu Quốc Đan Diệp gì đó, cái gọi là cái phước báo cái người trên cõi lạc nó nhiều gì đó. Tự nhiên từ trên hư không hiện ra vạn vật, thì cái này là cái bản nguyện đó. Thực sự ra không phải thế giới nào cũng từ hư không hiện ra vạn vật, cái đây là do cái bản nguyện của Đức Phật. Trên hư không là hiện ra nhà cát lầu rồi vân vân rồi mây báo rồi vân vân mấy cái đó như vậy. Quang minh tinh diệu sáng sạch cùng xuất hiện, tốt lành thật không sánh, thôi tỏ nơi không trên dưới, thông suốt không bờ mé. Ở trong cái hư không gì đó mình có thể thấy khắp được cõi Phật, thấy khắp cả gặp ở mười phương. Thế này thì nó nói là thật sự cái này nó mình chỉ nói là nó nói mình không có thể tưởng tượng được. Nó nói cái công đức ở các vị ở trên cái Bồ Tát Anh Cõi Cực Lạc, và cái những cái y báo và chánh báo của cái gì đó đã có ở Anh Cõi Cực Lạc thì không thể nghĩ được. Vậy báo y báo không thể lường, cho nên chẳng hạn như ở ra thì đương nhiên là tự nhiên an nhập được trong cái bạch tịnh thức, an nhập được trong cái căn bản trí, tự nhiên được an lạc thịch định luôn luôn phát bồ đề tâm, và ở đó đó thì cái gì cũng thù thắng hết, thì muốn cái gì cũng được hết vậy thôi. Hào quang thì rất là trong như mấy cái trước mình nói đó, hào quang là có nhiều khi một tầm hoặc là chiếu tới vô lượng thế giới. À, chung quanh đều là những thất bảo giống như bên Quốc Đan Diệp gì đó. Còn trong hư không thì muốn cái gì có cái đó, muốn qua thì có qua, ngày thì qua nó rớt xuống bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ. Trong đó trong hư không đầy hết tất cả những quang minh. Và trong hư không muốn tùy ý tự tại, mình muốn thấy được chư Phật và Phật độ nào thì thấy được cái chư Phật Phật độ đó. Nghĩa là mười phương đều thông suốt, không có ngại. Thì nói về công đức, cái công đức này một phần là thần cánh là đa số là do cái nguyện lực của Đức Phật mà thành, mà Đức A Di Đà mà thành. Các vị Bồ Tát này thời gian lên tỉnh mà được cái thù thắng đó phải nói là nhờ cái oai đức lực của Đức Phật là chánh, chứ không phải là Bồ Tát ở cõi khác á, thì có thể là có những cái trí, có những cái tương đương ở đây, nhưng mà những cái công đức mà giống như ở đây đó, thì không có bằng. Thì nó là mục đích là tả thôi, hiểu gì coi cái gì luận cũng ra. Là 546 thì nói tiếp về các vị Bồ Tát bệnh, nếu mà ai nấy đều nên chuyên tinh tấn nỗ lực cầu lấy thì ắt được siêu tuyệt giảng sanh cõi Phật A Di Đà thanh tịnh vô lượng, chặt ngang năm đường ác đạo từ đóng lấp. Cái này thì không phải là tả hết, tại giờ tả xong gì cái công đức của vị anh tỉnh rồi, thì bây giờ là cái lục này là Phật khuyến tu, khuyến là Phật Phật khuyến mình tu nè. Thành ra đức là cái này là lời của Phật Thích Ca, khi mà tả tán tháng công đức và y báo tức là quốc độ anh tỉnh, cũng như là cánh báo của các vị Bồ Tát anh tỉnh rồi đó, thì bây giờ Phật nơ Phật ấy khuyên ai nấy, tức là khuyên tất cả chúng sanh là cõi Ta Bà này nè, Phật Thích Ca, đây là Phật Ca Mâu Ni khuyên. Sau khi mình ca tụng như để cho cái tâm của mình tự nhiên là thấy cõi đó là nó siêu tuyệt, nó thù thắng, hợp với cái tâm nguyện của mình để mình mong khởi cái động lực ha, để mình về đó, thì nó là khuyên mình nên tinh tấn. Tinh tấn này đương nhiên là không những là ở ngoài thế gian pháp hay là xuất thế gian pháp đó, đều luôn luôn là nương vào pháp tinh tấn này mà nó thành tựu được cái gì mình mong cầu. Thành ra trên con đường lộ trình mình đi thì cái này nó cần lắm. Hay phải nỗ lực tự cầu lấy, nghĩa là nỗ lực rồi bắt đầu là mong cầu lấy thì ắt được siêu tuyệt, thì ắt là mình sẽ được sanh về siêu, là đi đến giảng sanh cõi Phật A Di Đà thanh tịnh vô lượng. Cõi Phật hình tại là thanh tịnh vô lượng, cũng như đã kể trước là quang minh vô lượng, tài bảo vô lượng, thần thông vô lượng, Đà La Ni vô lượng, vân vân, sanh được cái Phật đó. Chặt ngang năm đường, năm đường tức là nó nói là cái này ngũ thú á, thường hoặc là ta dùng ngũ thú ha, ta là lục thú, ta dùng ngũ đạo hay lục đạo. Thường thường đa số trong cái kinh điển á, thường thường là họ bỏ đạo Atula ra, vì Atula là cái đạo đó là một, Atula cấp thấp thì nằm ở là quỷ, mà là Atula cấp cao á thì nằm ở chư thiên. Thành ra đa số ta nói ngũ thú hay là ngũ đạo hay là năm đường, tức là không còn sanh ở trong cái năm cái đường nữa, năm đường nó có chư thiên luôn, gọi là thiện thú, chư thiên thì thiện thú. Thành ra là bây giờ cái năm cái đường mà sanh tử luân hồi đó mình không có dính mắc vô nữa, mình sanh được cõi ác là mình không có lọt trong cái năm con đường nữa. Ác đạo thì đóng lắm, ác đạo thì nói là ba cái đường dưới, ba con đường dưới là địa ngục của súc sanh á, thì ác đạo là mình là không còn lọt trong ác đạo. Thì nếu mà chặt đứt luôn năm đường á, thì nó nghĩa là giải thoát, bởi vì chỉ có giải thoát mới không sanh trong năm đường thôi. Còn ác đạo từ đóng lắp á thì nó nói về trăm tháng là không có những cái nghiệp xấu để mà sanh trong ba cõi ác. Thường thường cái người mà không có nghiệp xấu mà sanh trong ác thì đa số nó cái nghiệp nó nghiệp lành không à, nghiệp lành á thì sanh từ nhân đến các cõi chư thiên. Thành ra thường thường trong cái điển nó nói á, nếu mà một giả la hán hay là gì một vị bồ tát mà tu mà đạt được kiến đạo hoặc kiến tánh á thì không bao giờ sanh trong ba đường ác nữa, tại vì họ không bao giờ là họ không mê mờ chân lý mà họ tạo những cái nghiệp tham sân si mà lấy cái nghiệp nó sanh ba đường ác nữa. Thì đại khái như các vị trong này nó chỉ nói là ác đạo từ đóng lắp, nghĩa là bên đây tại vì là bồ tát trở chừng địa trở lên thôi à, thành ra cái đường ác đạo này nó không có nữa. Tạo thù thắng vô cực dễ đi mà chẳng có người theo, ngài mới ca tụng là cái cõi lục lạc này đó là cái con đường rất là u đặc biệt và hơn hết tất cả những con đường khác mà không có thể nào mà nói được. Vô cực đó là không tột cùng rồi, không có thể nói được. Nhưng mà nó là rất là mặc dầu thù thắng và vô cực á, nhưng mà nó là dễ đi. Mấy chư tổ thì cũng nói là đi sanh từng độ là cái phương môn tương đối là dễ nhất đó là vị hành đạo, tức là đi mà có thể mang nghiệp đi theo được mà chẳng có người theo hoặc nhắn mình á, nó là đây con đường nó sẽ lên tới thì nó rất là thù thắng mà tột cùng, tức là làm cho mình thành Phật luôn, dễ đi mà chẳng có người theo. Chính những cái tư tưởng mâu thuẫn này nè, làm cho cái pháp môn tịnh độ này nó đâm ra nó khó tin. Thường thường mình nghĩ là mình đạt cái gì mà cao thọt coi này kia, đó là phước báo nhiều, trí tuệ nhiều này kia vân vân, là phải nó là dày công, nghĩa là phải bỏ rất là nhiều công lao, bỏ rất nhiều công sức. Nhưng trong này nó lại có cái mặt dầu nó thù thắng, nó là vô cực, nhưng mà tương đối là rất là dễ đi mà chẳng có người theo. Thì chứ tổ mà luận về cái gọi đạo, chứ tổ mới nói là đây là cái tổ nói là về cái đạo mà đi đó, để cái đạo đi đó thì nó có một cái là thánh đạo môn tức là tu theo là diệt trừ tham sân si, đạt được kiến đạo, trừ được kiến hoặc, rồi dùng cái công phu cắt được câu sanh phiền não, tu đạo diệt các tu hoặc câu sanh phiền não, rồi chứng được thánh quả. Thì con đường nó thánh đạo, con đường này nó rất gian nan, vì khi tu rất là nhiều khối chướng. Và con đường nữa nó gọi là con đường tịnh độ môn, tức là đi sanh về các cõi Phật chứ không phải là giải thoát. Tịnh độ tức là đi sanh về các tịnh độ môn. Thì tịnh độ môn thì trong cái tịnh độ môn thì mấy chư tổ đều nói là do nguyên lực của chư Phật thì tương đối là dễ hơn là thánh đạo môn tự lực. Thì trong cái tịnh độ môn này đó thì chư tổ mới tập ra là cái cõi cực lạc sanh về cái tịnh độ mà bước ra như là Phật á, là trong các tịnh độ môn á, trong các pháp môn như là sanh được Phật A Xúc, sanh cho Phật Diệt Sư vân vân gì đó, rồi sanh được Phật Đâu Di Đà, rồi sanh về cái cõi Phật mà A Di Đà đó, thì trong các tịnh độ môn từng nói là dễ thánh đạo môn rồi, mà trong cái sanh về mà có Phật Thích Lạc á thì nó nói là một loại là một cái môn dễ hơn, dễ trong cái dễ. Nó gọi là dị hành. Thôi cuối cùng tổ mới chọn là bây giờ trong cái thánh đạo môn và tịnh độ môn á thì chọn tịnh độ môn. Trong tịnh độ môn á thì bị cái tổ mà phân định về căn cơ chúng sanh này kia đó thì cho nói là sanh về cực lạc á là cái pháp môn nó gọi là dễ đi nhất. Dễ hơn là sanh về cõi đấu xuất, dễ hơn là sanh về mấy cõi khác. Thành ra cái này nó là dễ đi, còn này phải ngắt lại thôi. Đây là một cái con đường dễ đi, nó gọi là dị hành đạo. Nhưng mà tại vì nó kẹt con cái, những cái tông tuẫn nó rất là mâu thuẫn. Có tất cả những cái mà nó rất là dễ đi, nên ít người tin. Nên trong này nó nói là ít người tin nên người ta không có hành, người ta không có theo. Mà chẳng có người theo. Phật nói vậy, Phật giờ dùng cái lời nói của Phật là chân thật để nói cho mình để phát niềm tin. Cõi ấy chẳng tái nghịch, tự nhiên lôi kéo theo, lắng lòng dường như hơi không, siêng hành cầu đạo đức hỏa hầu được trường sanh cùng cực, thọ lạc chẳng có cùng cực, sao lại mê lắm sự đời, nhao nhát lo chuyện vô thường. Cái câu này mà tự cõi ấy chẳng tái nghịch, tự nhiên lôi kéo theo tiếng tạo không biết là gì. Nên mình cứ tạm thêm mình hiểu thôi. Nếu mình đi mình nghĩa là này có hai nghĩa, mà cái nghĩa thứ nhất á là cái nghĩa là tự ngay cõi cực lạc á, nó là nó không cái trái nghịch với con đường Bồ Tát đạo, nó không trái nghịch với nhân quả, nó không có trái nghịch với chân lý, mà mình nó không có trái nghịch với nhân quả, nó không có trái nghịch với chân lý, nó không có trái nghịch với Bồ Tát đạo, nghĩa là mình lên cõi đấy nó không phải là mình đi ngược với nhân quả mà đi ngược con đường Bồ Tát đạo hoàn thành Phật, mà cõi đó là những nhân duyên nó luôn luôn là nó ủng hộ mình, nó tùy thuận mình, nó tùy thuận tới nhân quả khiến cho mình ở đó mình làm cái gì nó cũng hợp với chánh lý á, mình thành Phật chứ không phải là cõi này nó đi ngược hết tất cả những cái gì Phật dạy ở đây. Chẳng hạn như Phật dạy ở đây là có nhân quả này kia đó, mà là cõi đó nó vượt nhân quả mà thành Phật không phải. Tức là mình có nghiệp thì mình vẫn là tái nghiệp vẫn sanh, là nghiệp nó không mất nó vẫn có gì đó, thành ra nó cõi đó cần tái nghịch. Tức là cõi đó không phải là nó ngược hết tất cả những cái chân lý, nó tùy thuận theo chân lý hết á. Nhưng mà sở dĩ mà cõi đó mau thành Phật, mau thành cái này cái kia, hay chúng sanh tới nó mau thành Phật là điều gì do cái sự trang nghiêm Phật độ của Ngài Pháp Tạng đã thành tựu thành Phật. Do như vậy đó mà nó thành ra tự nhiên, thành ra tự nhiên là do cái bản nguyện của Ngài, Ngài giúp để cho mình sanh vậy đó. Thì cái này là tùy thuận hết, tùy thuận theo chân lý hết á. Ví dụ như người có công, người có năng lực lớn thì có cái năng lực để giúp được người cái năng lực nhỏ vậy đó. Cái đó là hoàn toàn là tự nhiên theo chân lý hết đó. Do cái bản nguyện cái này là tùy thuận theo chân lý hết nên nó gọi là tự nhiên. Chứ nó không có gì ngược hết đó. Cái pháp thế gian thì là nó phải thuận theo một chân lý nào, thì phải nói là tất cả các pháp theo thế gian là tùy thuận theo nhân quả. Thành ra cái này là nó nói là thằng cõi ấy đó thì chẳng có trái nghịch, chẳng có ngược ngạo gì đến những cái gì mà ở thế gian này cho là đúng hết trơn á. Nhưng mà nếu mình suy luận ra đó, tại mình hiểu không có hết được cái trí tuệ và phước đức của Đức A Di Đà, mình cũng không hiểu hết được tất cả những cái công hạnh Bồ Tát đạo, mình thành ra mình cứ đâm ra cái nghi thôi. Nên như cõi ấy thì không có gì trái nghịch hết. Chẳng hạn như mình nói trên không trung là trên cái cây nó hiện ra vô lượng Phật độ, nhiều khi mình ở đây cõi này mình không có, mình nghĩ là cái đó có thể là trái nghịch. Như hồi xưa mà không có cái tivi gì đó, mình thấy tự nhiên bây giờ có cái tivi mà hiện hình vô thì mình cũng nghĩ là nếu mà hồi xưa ai nói cái chuyện mà tự nhiên có trong cái phép tồn hay trong một cái gì tự nhiên có hình ảnh này, mình cũng nói là ngược ngạo. Họ nói là thật sự không phải vậy, cái đó là điều nhân về công đức, tức là bữa nay là giờ phúc đức chúng sanh và trí tuệ chúng sanh ta làm riết là thành ra cái tivi, thành cái radio, thành cái điện thoại vân vân. Nếu mà hồi xưa mà nói thì không chắc không ai tin. Thành ra là cõi ấy mặc dầu có những cái rất là mình rất khó hiểu, chẳng hạn như trong đất đai hay trong các cây báo vậy đó, mình nhìn vô là thấy vô lượng Phật độ đang thuyết pháp, tùy thương mình muốn chỗ nào thấy Phật, thấy được Phật đó. Hoặc là trong cái ao tắm á, mình muốn nước dâng tới đâu dâng tới đó, thì mình cứ nghĩ là nó tái nghịch, không phải. Thì cái đó cái nguyện lực có thể là Phật độ nó có, tại vì thần thông lực nó sẽ biến hiện được cái như vậy. Thần thông lực ở trong thế gian mình nó biến được như vậy, cho mình chưa có thần thông thôi. Thành nó khỏi đó mặc dù nói ra có vẻ là tái nghịch, nhưng mà thực sự không có gì tái nghịch hết đó. Đó là cái phước đức trang nghiêm, cái nguyện lực trang nghiêm mà rất là thù thắng, rất là xảo diệu để cho những người lên trên trển luôn luôn là tùy thuận và bát nhã, tùy thuận và kinh tâm, không có cái phiền não mà thành Phật thôi. Bây giờ mình muốn về mà có được lạc đó thì phải lắng lòng như hư không, siêng hành cầu đạo đức, thì mình nên là cũng như là cái tâm phải tịnh lại, thấy không? Làm tất cả những cái việc lành, siêng hành tức là làm, mong cầu đạo là gọi là những tham môn để mà sanh là đi về cõi Phật lạc, đức là những cái phước đức để sanh về cái đó. Thì hai cái này là dạy hết phía trước rồi. Sanh cực lạc thì những cái gì chẳng hạn như là phải có hiếu, phải là giữ bắt bùa để tâm, làm các phước báo mà nguyện muốn sanh về. Đức tức là làm cái này là mình giải thoát giữ giới hay vân vân những cái đó gì đó, hay mình chuyên hành. Thì nếu mình làm đúng như vậy đó, tâm mình tịnh và mình chuyên hành cầu đạo đức đó, thì ngõ hầu được đường sanh cùng cực, thì mình sẽ được sanh về cõi đó. Cõi đó là mình phát cái tâm là sanh về cõi đó đó. Nên là trong khi mà mình chuyên hành cầu đạo đức đó, mình mong được đường sanh cùng cực, đó là ngõ hầu được sanh cùng cực. Đường sanh cùng cực đó là sanh về cõi cực lạc á, là vô lượng thọ. Thọ lạc chẳng có cùng cực. Thực sự ra cái chữ chẳng có là dịch là dư á, thọ lạc là cùng cực, nhưng mà chẳng có cùng cực tức là không bao giờ hết á. Cái chữ mà chẳng có cùng cực này, chẳng có cùng cực nghĩa là không phải nghĩa là thọ lạc có hạn lượng, mà thọ lạc vô lượng á. Mình dùng cái chữ này nè, chẳng có tức là chẳng có bao giờ hết. Đáng lẽ ra không bỏ cái chữ chẳng có đi để mà cùng giống như cái chữ trường sanh cùng cực thì nó rõ nghĩa hơn. Tôi đọc đâu này, tôi đọc tới đây tôi thấy ủa sao mà thọ lạc nó lại chẳng có cùng cực, tức là thọ lạc có giới hạn sao? À, đúng ra là cái này chẳng hạn như là chẳng có này có nghĩa là không á, không cùng cực tức là nghĩa là không có lúc nào mà nó hết được. Thành ra cái này nó nói một cái nó là vô lượng thọ, một cái là vô nghĩa là thực lạc. Nếu mình mà lắng lòng như hư không, siêng hành cầu đạo đức á, mà mong được là vô lượng thọ đó, mong được là đời sống vô lượng đó, mà thọ lạc vô lượng đó, thì tại sao mình lại mê đắm sự lời, sao nhát lo chuyện vô thường? Tại sao mà hiện giờ mình không lại cố gắng siêng hành cầu đức, lắng lòng nhân không mà để mà mong về cái cõi đó, mà mình lại mà mê đắm sự đời, mình không có tinh tấn, mình cứ dính mắt vào trong cõi này hoài. Cái này Phật khuyên đó, mấy đoạn này thì cũng dễ hiểu, mấy câu văn cái gì cũng cũng lung cũng vậy thôi. Đang 568, người đời cùng nhau đua chen những chuyện không cần gấp. Ở đây nói về cái chúng thường thường cái khi mà cái mỗi Phật thuyết pháp ở cõi nào đó thì lấy chánh chúng sanh ở trong cái cõi đó mà nói chuyện, hay là nhiều khi Phật không có nói ngay chúng sanh ở trong cõi đó, mà nhiều khi Phật nói một cái chúng sanh mà Phật dự định là trong tương lai nó nên phát tâm. Tôi nghĩ là lúc mà Phật Thích Ca Mâu Ni mà trước kinh này đó ha, thì cái chúng sanh mà nó chưa quá tệ như bây giờ, nhưng mà Phật diễn tả trong này thì chúng sanh giống mà chúng sanh như mình là cái thời mình bây giờ vậy đó. Tại vì kinh này mục đích là nó hoàn toàn về pha lực. Phật nói là những chúng sanh ác nghiệp nhiều, chứ thời của Đức Phật thì chúng sanh thường ác nghiệp ít. Từ đó người đời cùng nhau đua chen những chuyện không cần gấp. Bây giờ nói cái tánh của người đời của mình á là nằm ở trong của dục, mình ở trong thời mà ngủ được ác thế nữa. Thường thường là do tranh đua với nhau ở ngay chốn kịch ác thực khổ, vất vả làm rụng lo toan để tự nuôi thân. Chúng sanh đời mình là đời ác, nên không phải là cơm gạo tự nhiên kiếm được một cách dễ dàng, phải kiếm ra một cách rất là khổ nhọc mới có thể là làm tự nuôi thân được. Là Phật tả cái căn tánh của chúng sanh trong đời của Đức Phật, đời mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời là nó cũng thuộc về ngũ trượt ác thế rồi, nhưng mà nó chưa tới cùng cực. Tới cùng cực nó gọi là thời mạt pháp thì mới cùng cực. Sang hèn nghèo giàu trẻ già trai gái lo toan trồng chất. Trong cái đời mà cái Phật Thích Ca đó thì ai á, giàu sang giàu nghèo giàu cái tuổi tác như thế nào cũng đều phải gọi là sống trong cái sự bất an hết á, bị cái tâm nó sai khiến. Những người mà trong cái thời mà kiếp giảm á, thường thường á là do cái phước báo nó ít mà dục nó cũng ít nữa, những cái mà hạnh phúc cũng ít nữa, là luôn luôn cái tâm của họ luôn luôn tìm cái này kiếm cái kia để mong cầu để được hết á, thành nó luôn luôn là đối với cái tâm không có tự tại. Nhưng mà thời Phật Thích Ca, thời cái hạn như thời Di Lặc ra rồi đó, lúc người ta 88 ngàn tuổi đó, 88 ngàn tuổi thì nói là những người chúng sanh mà sanh được trong cái thời Phật Ca là cái đời đa số là những chúng sanh giữ được thập thiện không à, mà thập thiện là cái tâm không tham, không sân, không si, không sát, không đọa, không dâm. Thì lúc đó đó mình không có gì, không có những cái tâm đó, nên thực sự cái đời mà Phật Di Lặc ra đời đó chúng sanh dễ đắc đạo đó, nên cái tâm nó rất là tu thiền định rất là dễ. Còn cái thời mình nó thời cái phước báo nó kém, mà càng kém á, thì nó càng mong cầu, cầu không cầu thì mong cầu đó thì bắt đầu là cái mà lòng dục nó càng lại mạnh, thành ra là luôn luôn là cái tâm mình nó luôn luôn á là bị